Pháp thoại số 12, lực giảng về Pháp luật Châu Lâm, nguyên tắc khám văn của Pháp sư Đạo Thế. Giảng ngày 18 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Hợp Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp sư Đạo Thế. Chúng ta đang học về chương Kính Phật. Hôm qua chúng ta học phần giải thích tên gọi. Hôm nay chúng ta học sang phần trụ xứ. Phần trụ xứ ở đây á, lời bàn nói rằng á, phần trước nói có bốn loại tịnh độ, nhưng chủ yếu có hai, một là báo độ, hai là hóa độ. Hai cõi này gồm lý độ lẫn sự độ. Báo độ là thể các thiện pháp xuất thế của Như Lai thuộc vô lậu, không thuộc ba cõi. Luận tịnh độ ghi: quán tướng thế giới kia thủ thắng hơn ba cõi. Luận trí độ nói: có tịnh độ vi diệu, thủ thắng nằm ngoài ba cõi. Nhưng trụ xứ của Đức Phật là vô trụ xứ, vượt ngoài mười phương thế giới. Hoặc nương vào pháp thân mà lập tịnh độ, nên luận ghi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thế giới thanh tịnh giống cõi nước của Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà cũng có thế giới nghiêm tịnh và không nghiêm tịnh như thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh Niết Bàn ghi: thật ra ta chẳng ở ngoài cõi Diêm Phù Đề. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có bài kệ: thường ở núi Linh Thiếu và các trụ xứ khác, chúng sinh gặp kiếp tận, khi lửa lớn thiêu đốt cõi ta, cõi nước ta an ổn. Người trời đều đầy đủ cung điện lầu vườn rừng, các thứ báu trang nghiêm. Ở đây thì phần này nói về bàn về trụ xứ. Thì trụ xứ ở đây thì nói là hôm trước nói về tịnh độ có bốn loại, tức là hôm qua đó nói tịnh độ có bốn loại là pháp tịnh độ, thật báo độ, sự tịnh độ và hóa tịnh độ đó. Thì ở đây nói lời bàn trong phần trụ xứ này nói rằng chủ yếu là nói về báo độ và hóa độ, nói về báo độ và hóa độ. Thì ở đây dẫn luận tịnh độ để giải thích rằng quán tướng thế giới kia thủ thắng hơn ba cõi. Tướng thế giới kia là tướng thế giới thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà đó. Luận trí độ cũng có nói, tức là đây dẫn một bộ luận trí độ, là một bộ luận rất nổi tiếng của Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, do Bồ Tát Long Thọ trước tác giải thích về bộ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là giải về bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, bộ đại kinh đó. đọc bộ luận Đại Trí Độ này thì quả thật là bậc bậc đại trí tuệ, bậc có trí tuệ siêu xuất đọc mới có thể hiểu được, thông tỏ được. Còn hàng mà trí tuệ là trung hạ như chúng ta đọc vào nhiều đoạn chúng ta chả hiểu là các cụ đang nói cái gì, các ngài đang nói cái gì. Chúng ta không hiểu là các cụ các ngài đang nói cái gì, đang bàn cái gì, đang thuyết cái gì. Chúng ta là có mắt như mù, có tai như điếc, quả thật như thế thật. Ngày xưa chúng tôi cũng đọc qua một lần, nhưng mà nhiều chỗ thì đúng là đọc không hiểu cái gì, không hiểu các ngài đang nói cái gì, không thể hiểu được. Ở cái ngoài cái kiến thức sở văn giác chi của mình, không thể hiểu được các ngài đang nói cái gì ở trong đấy. Chứ không phải không hiểu là chúng ta nói gì, các ngài nói linh tinh, không phải. Những cảnh giới của các ngài là cảnh giới của các vị đại Bồ Tát, còn cảnh giới của chúng ta là cảnh giới phàm phu, thì hiểu làm sao được cảnh giới của các vị Bồ Tát, mà các ngài không phải là Bồ Tát thường mà là đại Bồ Tát nữa. Cho nên bộ luận Đại Trí Độ là mới nói là Đại Trí Độ luận đấy. Bộ luận thì dành cho những người có trí tuệ lớn, chứ đại là to là lớn, trí là trí tuệ, luận là những lời giải thích, những lời luận bàn, những lời giảng giải. Thì có những bậc có trí tuệ lớn mới có thể hiểu được. Còn hàng trung hạ thì đọc nhiều chỗ như vịt nghe sấm vậy, như nước đổ lã khoai vậy, không thể hiểu được cái gì cả. Ngày xưa chúng tôi cũng đang đi học trung cấp cũng có đọc qua một lần rồi, nhưng quả thật là rất rất nhiều chỗ không hiểu là các ngài nói cái gì. Vò đầu bứt tóc thì cũng không hiểu là các ngài nói cái gì. Đấy gọi là cảnh giới của phàm phu, không thể hiểu được cảnh giới của bậc thánh là như thế. Ở đây lấy Đại Trí Độ luận để giải thích rằng có nói là tịnh độ, có tịnh độ vi diệu thù thắng nằm ngoài ba cõi, tức là có loại tịnh độ vi diệu thù thắng nằm ngoài ba cõi. Ba cõi đây là gì? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vượt ra khỏi ba cõi. Cái vui của chư thiên là cõi trời dục giới đã là vui rồi, nhưng so với cái vui của nơi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền của quái trời sắc giới thì cái vui của dục giới chưa là cái gì cả. Cái vui của sơ thiền cho đến tứ thiền ở sắc giới so với cái vui của quái trời vô sắc giới, phi tưởng, phi tưởng xứ định thì chưa là cái gì cả. Cho nên chúng ta thấy cái vui quái trời cũng có gì cao thấp không đồng. Nhưng dù cho cái vui của quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ vẫn là ở trong cái vui gì? Cái vui tam giới mà thôi. Thọ mạng đến hết 80 vạn đại kiếp, nếu mà chưa chứng đắc được thánh quả A-la-hán và thất địa Bồ-Tát trở lên thì vẫn gì? Vẫn bị đọa lạc, trở lại cõi dục giới như thường các quý vị, cõi sắc giới như thường các quý vị, vẫn trở đọa lạc, trở đi xuống cõi sắc giới và cõi dục giới, thậm chí này có thể vào cả trong ba đường ác đạo nữa cơ, chứ không đơn giản đâu. Cho nên ở đây mới nói chỉ có cõi tịnh độ vi diệu thù thắng của chư Phật mới ra được ngoài ba cõi, tức là dục giới, sắc giới vô sắc giới đó, không bị mọi chi phối của ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới chi phối nữa. Đấy cho nên mới gọi là cái vui thù thắng, cái vui ấy, bất sinh bất diệt, tại thánh nó cũng chẳng tăng lên mà tại phàm nó cũng chẳng giảm đi, lại như thế. Ở đây nói những trụ xứ của Đức Phật là vô trụ xứ, vượt ngoài 10 phương thế giới. Nói là cái trụ xứ tịnh độ vi diệu thù thắng này là vô trụ xứ. Cho nên là trong Đức Phật kinh Niết Bàn, Đức Phật nói ngài nhập vào vô trụ xứ Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn, vô trụ xứ nhi phi bất vô trụ xứ, tức nói là không trụ xứ, nhưng mà không nơi nào là gì, là không phải không trụ xứ Niết Bàn của chư Phật. Chúng ta thấy cái này hàng phàm phu không thể hiểu được, phàm phu không thể hiểu được. Giống như bây giờ cho một chú tiểu lên ngồi đây để xem cái bộ luận này để giảng. Thì chú tiểu đó không thể giảng được, mới vào chùa không thể, chưa học, chưa hiểu, chưa tu thì không thể biết để giảng, giảng như thế nào, hiểu như thế nào mà giảng. Ngồi lên đây chỉ có ngồi vậy thôi, làm sao mà giảng được, có đúng không? Đó, cho nên bảo là không phải là cảnh giới của Phật á, thì hàng phàm phu chúng ta không hiểu được. Không phải là Phật á, thì không thể hiểu được cảnh giới của Phật. Bồ Tát trong kinh nói Bồ Tát vẫn chưa hiểu được cảnh giới của Phật. A-la-hán chưa thể hiểu được cảnh giới của Bồ Tát. Và chư thiên không thể hiểu được cảnh giới của A-la-hán. Và phàm phu chúng ta cũng không thể hiểu được cảnh giới của chư thiên. Và địa ngục ngạ quỷ súc sinh không thể hiểu được cảnh giới của cõi người chúng ta. Đấy, phân là như thế. Cho nên ở đây mới nói trụ xứ của chư Phật là vô trụ xứ, vượt ra ngoài gì ạ, ngoài mười phương thế giới, tức là nó không ở trong cái phạm vi sinh trụ dị diệt của mười phương thế giới, vượt ra ngoài đó, gọi là biến mãn thập phương. Tuy vượt ra ngoài nhưng mà trong kinh nói là biến mãn thập phương, phổ chu sa giới, biến khắp tất cả. Luận nói rằng tuy rằng biến khắp mười phương nhưng mà nhỏ như ở trong gì, trong sợi tơ, nó cũng chui lọt ở trong đó. Đấy, cho nên nói đấy là nói về trụ xứ vô trụ xứ, trụ xứ như vô trụ xứ của chư Phật. Phần này khó đấy, chúng ta có cố gắn tay nghe thì cũng thật khó mà hiểu được. Cho nên thôi thì cũng đi qua qua thôi, đi qua qua thôi, không có chúng ta thì sẽ chán. Cái này chẳng khác gì là đem chương trình đại học để giảng cho học sinh cấp 1 cả các quý vị. Đấy, rất khó. Rồi trong kinh cũng nói gì, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có thế giới thanh tịnh như Đức Phật Tây Phương Cực Lạc, không khác, không hai, không khác. Và Đức Phật A Di Đà cũng có thế giới thanh tịnh và cũng có thế giới gì, thế giới không thanh tịnh như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Ở đây trong kinh nói như dẫn, trong kinh nói như vậy. Kinh Niết Bàn có ghi nói về nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng ở ngoài cõi Diêm Phù Đề. Nói như thật ra ta chẳng ở ngoài cõi Diêm Phù Đề. Đây là lấy cái ngài Đạo Thế lấy cái câu kinh như Phật nói trong kinh Niết Bàn để giải thích cho câu đó, hay là lấy kinh Pháp Hoa để nói tiếp rằng Đức Phật thường ở núi Linh Thiếu và các trụ xứ khác. Chúng sinh khi gặp kiếp tận, kiếp tận ở đây là khi mà thời kỳ thế giới chuyển sang hoại diệt đó, cõi đất thế giới của chúng ta chuyển sang thời kỳ hoại diệt đó. Thì khi đó có lửa thiêu lớn đốt lên tới hết để cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó. Thì Đức Phật nói nhận đến tứ thiền, cõi lửa thiêu lên tận cõi tứ thiền. Nhưng Đức Phật nói cõi nước của ta đây vẫn an ổn, trời người đều đầy đủ, vui mừng thì không sao, cung điện lầu các vườn rừng vân vân đều rất trang nghiêm ở ngay tại núi Linh Thiếu này vậy. Đấy, cái này thì có chư Phật với chư Phật mới hiểu thôi, hàng phàm phu chúng ta nói thì chúng ta cũng không hiểu được. Cho nên đoạn này thì cũng không giảng kỹ, giảng kỹ chúng ta không hiểu lại đi bán pháp có khi lại phải tội thêm. Nghe thì biết vậy thôi, mà lúc nào đó chúng ta thành Bồ Tát thành Phật thì tự chúng ta sẽ hiểu. Cái kinh Hoa Nghiêm cũng có ghi tịnh độ của Đức Như Lai hoặc trên mũ báu, hoặc nơi vòng tai, hoặc ở chuỗi ngọc, hoặc ở hoa văn ca sa tượng tâm ý đó, hoặc ở lỗ chân lông. Như vậy lỗ chân lông dung chứa thế giới. Luận thập trụ cũng ghi khi Phật nhấc một bước chân thì vượt qua hàng xa cõi tam thiên thế giới. Cái này cũng này, chúng ta cũng không thể dùng cái trí của thế gian mà hiểu được trí của Phật. Cái này các quý vị phải tụng kinh Bát Nhã nhiều, tụng kinh Hoa Nghiêm nhiều, tụng kinh Pháp Hoa nhiều và tụng kinh Niết Bàn nhiều thì may ra chúng ta mới có thể hiểu được một phần nào thôi các quý vị. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng tụng hết tất cả những bộ kinh này, Hoa Nghiêm, Đại Bát Nhã, Niết Bàn, rồi Pháp Hoa. Nhưng mà khi đọc thấy cái này còn thấy là trắng mặt, còn thấy là khó hiểu. Nhưng mà vẫn có một cái niềm tin tuyệt đối. Đó là sao? Đó là mình đã từng thọ trì đọc tụng các bộ kinh điển, nhiều kinh bộ kinh điển Đại Thừa rồi. Biết Đức Phật nói ở trong này, mình chưa được thì mình chưa hiểu thôi. Nhưng mà mình vẫn có niềm tin. Cho nên đây nói, dẫn kinh Hoa Nghiêm nói là tình độ của Đức Như Lai, tức là của Đức Phật chúng ta, Đức Phật Thích Ca, ở khắp gì, trên mũ, rồi nơi gì, nơi vòng tay, ở nơi chuỗi ngọc, ở nơi hoa văn của tấm y cà sa này này đó, và ở gì, thậm chí ở cả trên gì, đầu lỗ chân lông đó, tức là đầu lỗ chân lông chân tóc chúng ta này đó, nơi đó gì, tất cả những chỗ ấy đều dung chứa gì, được thế giới thanh tịnh của gì, của chư Phật Như Lai. Cái này thì có thể thì thôi cho đi qua qua thôi, không có thì nói chúng ta không hiểu cái gì đâu. Đấy là nói gì, đấy là nói về về báo độ. Còn vị trí của hóa độ là sao? Hóa độ ở đây không có nơi trốn riêng, chỉ nương vào báo độ mà lập ra tướng thô, hoặc ở khắp mười phương, hoặc ở ngay cõi này tiếp dẫn chúng trời người ba thừa. Ba thừa tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, hay còn gọi là Phật thừa đó. Đức Phật A Di Đà vì tiếp dắt phàm phu thấp kém ở cõi Kham Nhẫn, cõi Kham Nhẫn tức là cõi Sa Bà chúng ta này, mà lập ra tịnh độ. Vì ngài dùng phương tiện để tiếp dẫn chúng sinh ấy, phàm phu ở cõi Kham Nhẫn, cõi Sa Bà chúng ta, cũng như một số các cõi Kham Nhẫn ở khắp trong mười phương thế giới, cho nên mới phương tiện lập ra cõi tịnh độ, hoặc cõi uế độ mà hiện thành tịnh, hoặc từ cõi uế độ mà thì hiện dùng đại thần lực để thì hiện thành tịnh ấy. Như ấn ngón chân xuống thì đất mặt biến thành thanh tịnh. Đức Phật nếu mà cõi uế độ các ngài thì, nếu mà chúng sinh căn cơ mà đủ, được ngài dùng thế giới đó để hóa độ, ngài dùng ngón chân cái ấn xuống đất một cái là gì? Thế giới ấy liền thành trang nghiêm thanh tịnh. Tịnh độ này đồng như cõi trời không có khác. Hoặc trong khí thế giới cộng tướng của chúng sinh do chủng tử cảm được mà hiện cảnh thế giới như uế thanh tịnh khác nhau, vân vân. Cho nên tất cả đều tùy theo chỗ thấy bất đồng của chúng sinh trong sáu đường. Sáu đường là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Đó cũng đều là do danh ngôn bên ngoài huân tập mà thành tựu chủng tử thức chiêu cảm khí thế giới, từ đó tướng ảnh hiện mà ra. Ảnh tượng ấy là tướng phần của bản thức. Bản thức ở đây là chỉ cho A Lại Gia thức đó, tức là thức thứ 8 của chúng ta đó. Trong bát thức tâm vương, nhãn nhĩ tị thiệt thân, nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, mạt na và A Lại Gia thức đó. A Lại Gia thức còn gọi là bản thức, do chủng tử cộng tướng và tướng ảnh tượng cùng với hiện tướng thức làm nhân duyên mà tạo thành. Từ cộng tướng này do sức của tăng thượng duyên nội báo mà cảm được các sự khổ vui khác nhau như thế, vân vân. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở đây nói về trụ xứ của chư Phật. thì thôi, vì thầy nói rồi, đọc còn khó hiểu chứ đừng nói là gì, là giảng nó còn càng khó hiểu thêm hơn nữa. Cho nên không thể dùng lời nói mà có thể diễn giảng được. Chúng ta cứ tu tập, bao giờ chúng ta chứng được cái phần đó chúng ta tự hiểu. À, giống như á, người mẹ hoặc là người cô giáo, thầy giáo cô giáo cứ cố tình để dạy cái phép toán lớp 12 cho đứa trẻ học mẫu giáo, càng cố giảng bao nhiêu thì nó chả hiểu, càng giảng nó càng rối rắm các quý vị, càng giảng nó càng gì ạ, nó càng ngơ ngơ ra, càng không hiểu cái gì. Đấy, nhưng mà bao giờ đứa trẻ nó học thì học qua gì, học qua hết mẫu giáo, nó lên lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, hết lớp 11 một cái lên lớp 12 á, thầy cô giáo giảng tự nhiên nó sẽ hiểu. Đấy, thì đây cũng thế, nói về những cái cảnh giới của Phật, cõi tịnh độ của Phật, trụ xứ của Phật đó, thôi thì chúng ta đi lướt qua như vậy thôi, có giảng chúng ta cũng không hiểu được, không thể hiểu được. Thế nên lướt qua để chúng ta sang cái phần khác. Còn nếu thần sang phần đấy là phần thấy biết. Phần thấy biết ở đây nói là hàng phàm phu và nhị thừa ở Uế Độ thấy Đức Phật A-di-đà, các Bồ Tát ở tịnh độ cũng thấy Đức Phật A-di-đà. Căn cứ theo hai thuyết này, báo độ hoàn toàn thanh tịnh, ứng độ thì có nhiễm có tịnh, cho nên luận tịnh độ nêu năm loại quốc độ. Một là thuần tịnh độ, thuần tịnh độ là dành riêng cho bậc chứng quả vị Phật. Hai là uế tịnh độ, tịnh nhiều uế ít, là cõi của bậc Bồ Tát từ bát địa trở lên. Ba là tịnh uế bình đẳng độ, tức là cõi Phật Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa. Uế tịnh độ tức là chỉ cho cõi uế nhiều tịnh ít, cõi của bậc Bồ Tát tính địa trước thập địa. Năm là tạp uế độ, là cõi của hàng phàm phu chưa vào địa vị tính địa. Đấy là nói về cái thấy. Cái thấy, nói về cái thấy. Cái thấy thì đây nói hàng phàm phu và nhị thừa. Nhị thừa tức là thanh văn thừa và duyên giác thừa đó. Thì thấy uế độ, thấy Phật, thấy Đức Phật A-di-đà, các Bồ Tát ở tịnh độ cũng thấy như Đức Phật A-di-đà. Căn cứ theo hai thuyết này, báo độ hoàn toàn thanh tịnh. Thì nói như vậy thì hoàn toàn thanh, thấy báo độ của chư Phật hoàn toàn thanh tịnh. Ứng độ thì có nhiễm có tịnh, báo độ thì thanh tịnh, còn ứng độ thì có nhiễm có tịnh. Cho nên với căn cứ vào luận tịnh độ mới nói có năm loại quốc độ là như thế. Một là thuần tịnh độ, hai là uế tịnh độ, ba là tịnh uế bình đẳng độ, bốn là tịnh uế độ, và năm là tạp uế độ. Cho nên đây mới nói là chúng sinh ở trong cõi thứ năm chỉ biết được một cõi sau mà không biết được bốn cõi trước. Đấy, chúng ta chúng sinh chỉ có biết được cái cõi thứ năm, đó là tạp uế độ này mà thôi. Tức là cõi này là dành cho hàng phàm phu chưa vào địa vị tính địa, tức là chưa vào cái địa vị của Bồ Tát, chưa nhập vào cái địa vị của Bồ Tát, như là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, vân vân đó. Mà chúng ta đang là ở trong hàng phàm phu để tu nhân thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Nói nôm na là chúng ta thì giống như để đứa trẻ đang đi học vỡ lòng học lớp 1, học mẫu giáo học vỡ lòng học lớp 1, học lớp 2 đó. Tiến dần lên. Cho nên là chúng ta chỉ có biết được cái cõi loại quốc độ thứ năm của chư Phật này, đó là tạp uế độ, tức là thánh phàm đồng cư này mà thôi. Thì cõi này, loại này thì thánh ít phàm nhiều, chúng ta thấy hiện tại chúng ta đang ở trong cái trường hợp này. Vì vậy mà nói là bốn gì, cõi tịnh độ trước là thuần tịnh độ, uế tịnh độ, tịnh uế bình đẳng độ và uế tịnh độ. Bốn cái trước á, chúng ta chưa vào được, mà chúng ta vào cái hạng thứ năm này này, vào hạng thứ năm này. Sang phần này, nhân tu, thôi đi qua qua vậy thôi. Nhân tu dẫn chứng 10 thuyết trong kinh luận, nói về nhân tu. Nói nhân tu ở đây tức là nói về có 10 thuyết, có nhiều thuyết lắm. Vì nói thuyết đây nói có thuyết nói tu tập một hạnh duy nhất mà sinh tịnh độ, kinh Niết Bàn ghi vua Hữu Đức làm hộ pháp cho tỷ khiêu Giác Đức, do công đức ấy mà sinh về cõi nước bất động. Kinh Duy Ma ghi trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát, khi Bồ Tát thành Phật không có những chúng sinh nịnh hót dối trá sinh về nước ấy. Có thuyết nói thực hành hai hạnh mà sinh tịnh độ, Lương Nhiếp Luận ghi thiện pháp xuất thế là căn lành do vô phân biệt trí và hậu đắc trí mà phát sinh, hoặc dùng định tuệ làm phương tiện, vân vân. Cho nên ở đây cái này thì cũng khó về nhân tu, những cái nhân tu này toàn nhân tu nói về giảng cho các bậc Bồ Tát rồi các bậc đại căn đại trí thì thôi, thì tôi nghĩ rằng cũng chắc cũng nên lược qua. Bởi vì nói qua đến 10 cái nhân tu này dẫn cụ Đạo Thế cụ dẫn trong trong 10 thuyết ở các kinh ra dài lắm, đây dài lắm, dài lắm. Mà có đọc như thế này, có nói thì chúng ta thì toàn những cái pháp mà dành cho các, nếu mà là tăng ni sinh thì phải học lên học viện đó, nghe còn gì còn khó các quý vị. Nếu tăng ni sinh có nghĩa là trải qua 4 năm trung cấp và lên học viện mà năm thứ 3 thứ 4 rồi học với cái này còn trắng mặt, còn chưa hiểu được. Tức là chuyên học đấy, 4 năm trung cấp là chuyên học giáo lý của Phật rồi, và lên học viện mà 3 năm đầu nữa là 7 năm, sang năm thứ 4 là năm thứ 8 học vào cái này thì còn thấy khó. Huống chi các Phật tử chúng ta, những người nghe pháp đa số là các Phật tử, cho nên thì tạm lược qua những cái này. Còn sau này thì chúng ta sẽ, các đạo tràng chúng ta đều có bộ này, thì khi vào khóa chuyên tu chúng ta có thể đọc để cùng nghe với nhau được tham khảo. Còn bây giờ giảng thì nó cũng mất rất nhiều thời gian, mà chúng ta nghe không hiểu nó chán. Cái trò đời nó sẽ nghe mà không hiểu gì, ù ù cạc cạc là nghe nó rất chán. Thế nên thôi cái phần này, phần nói về nhân tu này á, Ngài Đạo Thế dẫn chứng 10 thuyết ở trong các kinh luận ra để nói về cái nhân tu á, thì chúng ta bỏ qua. Mà theo chúng ta thì đã quen cái nhân tu đó là, quen cái nhân tu đó là tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh để cầu đới nghiệp vãng sinh, nhân tu chúng ta quen rồi. Và trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói thì có ba cái nhân để chúng ta làm cho tăng thượng cái đạo tâm tu tịnh độ của chúng ta. Đó là thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng và tu tập 10 điều thiện. Đấy chính là cái nhân tu thứ nhất trong ba cái nhân tu kinh Vô Lượng Thọ Thọ nói. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ. Người Phật tử chúng ta cũng như tăng ni tu tập á, thì chúng ta thì muốn cầu sinh tịnh độ á, thì phải cái đầu tiên, việc đầu tiên là phải hiếu dưỡng cha mẹ. Các Phật tử nhớ nhé, đặc biệt các Phật tử chúng ta tại gia, chúng ta suốt ngày niệm Phật cầu sinh Tây Phương mà chúng ta bất hiếu với cha mẹ, vong ân bội nghĩa, không nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của cha mẹ, thì chúng ta có niệm Phật đến bể hầu bể họng đi chăng nữa, có niệm Phật đến đứt hàng trăm câu trăm chuỗi tràng đi chăng nữa, có ngồi rách đến thì đến hàng mấy chục cái bồ đoàn đi chăng á, thì Phật Bồ Tát cũng sẽ không đến rước chúng ta đâu. Cho nên á, ở trong đây á, chúng ta thấy cái việc hiếu dưỡng cha mẹ đối với nhân tu, đối với hành giả tu theo pháp môn tịnh độ để cầu vãng sinh của chúng ta, cái việc hiếu dưỡng là cái hạnh đầu tiên chúng ta phải làm. Đó là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, và tu 10 thiện nghiệp. Phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu 10 thiện nghiệp. Việc đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, tức là cha mẹ đẻ chúng ta. Ai có cha mẹ nuôi thì phải báo hiếu cả cha mẹ nuôi nữa. Ngày xưa còn có cả vú nuôi nữa cơ. Ví dụ như là ngày xưa cha mẹ chúng ta sinh ra mà mẹ chúng ta không có sữa chẳng hạn, đem sang bà hàng xóm nhờ cho bú sữa mà chúng ta thì chúng ta vượt qua được giai đoạn khó khăn mà sống được đến bây giờ chẳng hạn, thì đấy gọi là vú nuôi nữa cơ. Đấy, cha mẹ đẻ, rồi á cha mẹ nuôi, rồi á vú nuôi, đấy, những cái đấy là chúng ta thì phải lo để báo hiếu, tùy theo cái điều kiện khả năng của chúng ta, kinh tế có, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha mẹ rồi mẹ vú nuôi á, mà thiếu thốn thì chúng ta có thể cung cấp hầu hạ, cung phụ, giúp đỡ để cho các bậc cha mẹ ấy bớt khổ, bớt thiếu thốn về mặt tiền tài kinh phí. Ở trong sách Hiếu Kinh nói người hiếu dưỡng cha mẹ thì mùa đông thì phải cho ấm, mùa hè phải cho mát, đói thì cho ăn, khát cho uống, phải cung phụng như thế đấy. Ốm đau thì phải tận tình hỏi han chăm sóc, khiến cho cha mẹ vui, đừng để cho cha mẹ buồn. Đấy, chúng ta lo mà tu làm sao đó, không có suốt ngày niệm Phật nhưng mà cha mẹ mình ốm, bố mẹ mình ốm, mình chẳng thêm hỏi han gì cả. Thậm chí bố mẹ ốm ở nhà nằm rên khừ khừ trên giường bệnh mà mình bỏ mình đi chùa thì cũng không nên. Trong bộ Phật học phổ thông cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa, cụ dẫn chứng, cụ nói ở trong kinh Phật nói phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, tức là cha mẹ ở nhà như gì, như Phật còn tại thế vậy. Phật làm con đối với cha mẹ phải lo báo hiếu, coi cha mình như là ông Phật, coi mẹ mình như là một vị Phật vẫn còn đang ở đấy, để mà lo mà báo đền, lo mà báo đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn đấy. Không có chúng ta cứ đi cầu Phật bên ngoài. Cha mẹ chúng ta ốm mà chúng ta thì bỏ cha mẹ nằm chơi chỏng ở nhà một mình mà bảo đi chùa lễ Phật cũng không nên. Phật ở đâu, Phật ở đấy. Nếu cha mẹ chúng ta khỏe mạnh, có thể tự chăm lo được cuộc sống thường nhật hàng ngày thì chúng ta thì nhà chùa có công có việc gì, hoặc là có khóa tu, chúng ta xin phép cha mẹ chúng ta đi chùa thì được. Còn bỏ cha mẹ nằm ốm chơi trên giường bệnh sống chết mặc bay mà chúng ta bảo đi chùa để cầu kinh, để niệm Phật để tu thiền thì hỏng rồi, không đúng rồi. Chúng ta có đến tụng kinh ở trước mặt Phật, Phật cũng quay mặt đi. Chúng Thiên Long Bát Bộ Bồ Tát hộ pháp thiện thần các ngài cũng bịt tai lại và cũng quay mặt đi. Vì sao? Vì cái nhân tu của chúng ta không đúng với bản ý của Phật. Phật dạy chúng ta tu để làm gì? Tu để trở thành một người con hiếu thảo, một người con đức độ, chứ không phải là tu mà thành một cái người con trốn tránh trách nhiệm, một người con là bất hiếu như thế được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái đầu tiên, cái nhân tu trợ duyên thêm đầu tiên để cho chúng ta có đủ công đức phúc báo để vãng sinh về Tây Phương chắc chắn trong một đời đó chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Kế theo là gì? Phụng sự sư trưởng. Phụng sự sư trưởng ở đây là chỉ cho các thầy hòa thượng, ni trưởng, ni sư, hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, là những người thầy đã quy tam bảo cho chúng ta, những người thầy đã hướng đạo cho chúng ta tu tập. Như ở xuất gia như chúng tôi thì gọi là những người thầy thế pháp cho chúng tôi, hạ đao thế pháp cho chúng tôi và cầu tam sư thất chứng để trao truyền giới pháp cho chúng tôi, để chúng tôi được xuất gia, được thọ 10 giới sa di, sa di ni tức sa mana, và 250 giới tỷ khiêu, 348 giới của tỷ khiêu ni đó. Đó gọi là gì? Là sư trưởng. Sư trưởng tức là cái người thầy có công gì rất là lớn đối với cái nhân duyên được gặp Phật và được tu đạo của mình vậy. Ở tại gia chúng ta thì gọi là cái vị thầy truyền tam quy và ngũ giới cho chúng ta, hoặc thập thiện cho chúng ta. Còn xuất gia chúng tôi thì gọi là hạ đao thế pháp, cầu tam sư thất chứng, truyền thọ sa di ni thức xoa mana tỷ khiêu và tỷ khiêu ni giới cho gì, cho những người xuất gia. Đó gọi là gì? Gọi là sư trưởng. Chúng ta phải phụng sự, phải hầu hạ và phải gì, cung kính và phải nương theo để gì, để học tập cũng như là để báo đáp cái công ơn gì sinh ra cái giới thân tuệ mệnh cho mình. Trong sa di luật giải nói gì, cha mẹ thì sinh ra gì cái tấm thân này, cái tấm thân máu thịt này, cái tấm thân xác phàm này, còn thầy tổ này là cái người này sinh ra cái giới thân tuệ mạng cho mình, cái người mà có công ấy để hạ đao thế pháp và cầu tam sư thất chứng để truyền các giới pháp của Phật cho mình ấy, đó gọi là cái người thầy, gọi là vị thầy đó gọi là sinh ra giới châu tuệ mạng cho mình. Cha mẹ ban cho tấm thân này, còn sư trưởng thì ban cho gì, giới châu tuệ mạng. Tấm thân này nó chỉ ở trong cái phạm vi gì, ở trong cái phạm vi của nhân luân, tức là nhân thường, luân thường đạo lý của thế gian mà thôi. Nó không thể ra được khỏi tam giới nếu như chúng ta không tu. Chúng ta báo hiếu cha mẹ đến tột cùng cũng chỉ như là gì ạ, như là tấm gương của nhị thập tứ hiếu ở trong trong cái quyển nhị thập tứ hiếu của người xưa mà thôi. Đó, báo hiếu được thế là cùng thôi. Rồi cha mẹ chúng ta cũng sẽ chết và chúng ta cũng sẽ gì, sẽ mất mạng, và tất cả đều luân chuyển ở trong lục đạo luân hồi. Còn sư trưởng trao cho chúng ta tấm thân giới châu tuệ mạng, nếu chúng ta biết nương vào đó để y giáo phụng hành, nương vào đó để tu tập bỏ ác làm lành, lánh giới hành thiện, tu tập theo đúng chính pháp của Phật, chúng ta được thoát ly tam giới, tức là thoát khỏi cái khổ sinh già bệnh chết ở trong ba quái dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Chúng ta có thể tự do tự tại thoát ngoài sinh tử, đến lúc đó có thể dùng công đức và thần thông của mình rồi nương vào từ lực của mười phương tam bảo đều có thể gì, cứu độ được gì, được cha mẹ mình, được người thân của mình, không chỉ một đời còn nhiều đời nhiều kiếp, giống như Tôn giả Mục Kiền Liên vậy đó. Tôn giả Mục Kiền Liên nếu không xuất ra thì không thể cứu mẹ của mình được, là bà Thanh Đề. Một mình ngài chứng quả La Hán vẫn chưa đủ sức để cứu được cái tội ác của mẹ mình, cho nên bạch Phật, Phật mới bảo rằng phải dùng tới để công đức của thập phương tăng đều chú nguyện và hồi hướng cho thì mới có thể cứu được mẹ ông. Và chúng ta thấy đó, cho nên ở đây mới nói này, công ơn giáo dưỡng của sư trưởng ban cho giới châu tuệ mạng nó giúp chúng ta có thể thoát được sinh tử luân hồi khổ đau trong ba cõi đó. Vì vậy mà sau hiếu dưỡng cha mẹ là phải phụng sự sư trưởng. Tiếp theo là gì? Là từ tâm bất sát. Sau phụng sự sư trưởng là từ tâm bất sát, có nghĩa là không được gì, không được giết hại mạng sống của chúng sinh. Như ban ngày chúng ta vẫn học hàng buổi sáng hàng ngày đó, không được giết hại vật mạng của chúng sinh. Rồi tập gì ạ? Tập ăn chay để nuôi lớn cái tâm từ bi của mình. Người niệm Phật mà muốn về với Phật thì phải không được sát sinh hại vật, không được làm những việc ác, phải tập cái gì, ăn chay để nuôi lớn cái lòng từ bi của mình, để công đức của mình nó được lớn thêm, để mình không phải mắc vào cái nợ oan oan tương báo đối với chúng sinh nữa, thì cái việc niệm Phật của chúng ta sẽ dễ được vãng sinh hơn đó. Cho nên bảo là sau cái phụng sự sư trưởng này là từ tâm bất sát. Tiếp theo là sau cái từ tâm bất sát là tu thập thiện nghiệp, tức là tu 10 điều lành đó. Thân không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đó là ba nghiệp của các Phật tử chúng ta về thân ở tại gia. Khẩu không nói dối, tức là miệng nó không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác đó. Đó là bốn nghiệp về khẩu, ba nghiệp thân, bốn nghiệp khẩu là bảy rồi, thêm ba nghiệp về tâm ý nữa, đó là không tham, không sân và không si. Không được tham lam, không được sân hận, không được si mê. Chúng ta niệm Phật mà cứ khởi lòng tham hết cái này đến cái nọ, tham để kiếm tiền, tham để làm giàu cho bản thân, để tham công danh chức quyền vân vân và vân vân, đó không thể giải thoát được đâu các quý vị. Để xả dần đi. Thầy dạo này cũng phải học để xả dần, không có nguy hiểm. Qua cái đại dịch lần này thì mới nhận thấy rằng á, tất cả đều trở về con số 0 khi mà chúng ta không quản tâm thân này nữa. Công danh như sự nghiệp ư, nhà lầu ư, xe hơi ư, vợ đẹp ư, con ngoan ư, chồng giỏi ư, tất cả đều là không. Mạng sống không còn thì tất cả đều là không. Chỉ còn ở dưới thì bây giờ thì nó văn minh hơn một chút, chỉ còn một giờ một hũ cho thôi các quý vị. Rồi chỉ còn một hũ cho, sau mấy tiếng đồng hồ chỉ còn mấy chục tiếng đồng hồ chỉ còn có một hũ cho thôi. Ngày xưa nói là còn đấm nắm xương tàn, đúng bây giờ đúng là còn gì ạ, một hũ cho kia đúng là còn nắm xương tàn thật. Đó. Cho nên tất cả công danh lợi lộc, mọi cái đều trở thành gì? Con số 0 khi chúng ta không quản tâm thân này nữa. Cho nên cũng phải lo để mà tu thôi. Người xuất gia như chúng tôi bây giờ, kể cả tôi bây giờ thế, tâm thân không còn á, thì chùa to cảnh lớn chẳng giải quyết cái gì cả. Đệ tử đông Phật tử lắm cũng chẳng giải quyết cái gì cả. Rốt cuộc cũng chỉ một mình ra đi mà thôi. Các Phật tử có thương thầy á, thì có đến gì? Đến khóc á, ôi giời ơi thầy ơi, sao thầy bỏ chúng con mà đi sớm thế? Thế là cùng thôi gì? Các vị đau buồn mãi được không? Không có đâu. Các vị giỏi lắm á, khóc đau buồn được vài hôm sụt sùi, xong rồi không còn ai dạy cho các vị nghe nữa, không còn ai giảng cho các vị nghe nữa. Các vị có ngồi mãi đó không? Không, các vị lại đi tìm thầy khác. Đời nó là thế. Các vị không thể ngồi đó mà hoài niệm mãi là thầy ơi, sao thầy bỏ chúng con mà đi sớm thế? Thầy ơi, thế này thế nọ, vân vân và vân vân, không có đâu. Có thương á, có quý đi chăng nữa thì giỏi lắm, mỗi một năm mà đến ngày giỗ tôi thì các vị về thắp được nén hương là cùng thôi. Mà lúc đó tôi chẳng biết tôi ở đâu. Nếu về với Phật đó, tôi còn có gì ạ? Còn có chút công đức, còn có công đức để mà về mà nhìn thấy các vị thắp hương để cúng bái tôi. Nếu mà tôi đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi á, thì các vị có đến thì mang mâm cao cô đầy đến tôi cũng chẳng nhìn thấy, chứ đừng nói được ăn, được thọ, được hưởng. Đó cho nên trong kinh Đức Phật nói chẳng ai có thể chịu thay được ai vậy. Vì vậy mà cũng phải dành thời gian để tu tập, xả dần công danh sự nghiệp, cũng xả dần đi mà tu. Chúng tôi còn xả được cơ mà huống chi các vị. Chúng tôi là làm việc chung, làm việc trên báo Phật ân đức, dưới thì gieo duyên với vô vàn chúng sinh mà còn xả được cơ mà. Huống chi là chúng ta bo bo để làm cho gia đình nhà mình, làm cho bản thân mình. Cứ nhoan nhấp, làm nhà cao cửa rộng cho thật nhiều, mua thật nhiều đất, xây thật nhiều biệt thự. Rồi cuối cùng, các vị biết các vị đi đâu không? Các vị là ra đài hóa thân hoàn vũ, rồi các vị cũng sẽ lên gì đài hóa thân ở trên Vĩnh Hằng thôi. Và đến cuối cùng nếu mà đăng ký nhập tháp ở đây thì mang được gì? Mà nắm cho, mà hũ cho về tháp báo ân ở chùa Khai Nguyên này thôi. Bao nhiêu cái biệt thự các vị có ở được không? Bao nhiêu mảnh đất có giữ được không? Không giữ được. Cho nên giao bớt cho con cái thì cái gì giao được cho con cái thì giao đi. Chỉ dành lại một chút để lo cho lúc cái tuổi già mình thôi. Nhớ là gặp phải cái đứa con gì nó phũ phàng, nó bất hiếu, thì lúc đó mình chỉ còn một chút để lo cho cái tuổi già của mình. Nếu mà lúc đó nó bất hiếu, nó phũ phàng á, nó chả lo cho thì lên đây thầy độ hết. Ở đây mà tu được, miễn là các vị ở với nhau không cãi nhau là được. giữa các Phật tử với các Phật tử với nhau không cãi nhau là được, không đánh nhau là được. Đừng có cãi nhau, đừng có đánh nhau thì bao nhiêu người ở cũng được, chục người ở được, trăm người ở được, thậm chí ngàn người ở cũng được, nhiều hơn nữa cũng được, không sao. Các vị ở đông thì thầy sẽ làm gì? Làm nhiều chỗ cho mà ở. Tất nhiên là chúng ta đi tu thì ở nó vừa phải thôi, không cần phải sang trọng lắm, không cần phải mỗi người một phòng, một cái máy điều hòa mát lạnh như ở nhà chúng ta, thế còn đâu là đi tu nữa, thế không gọi là đi tu nữa các quý vị đó. Cho nên cũng không phải lo. Bây giờ cái việc chúng ta lo, phải lo nhất đó là lo làm sao để buông được hết xuống để niệm Phật, thật sự buông xuống để niệm Phật. Chỉ dành một câu Phật hiệu A Di Đà Phật á, 24 tiếng đồng hồ thì trừ lúc ăn lúc ngủ ra, nhớ đến Phật lúc nào niệm lúc đấy. Xin thưa các vị, xin lỗi các vị, kể cả vào nhà tắm nhớ đến Phật chúng ta không niệm Phật, nhưng ở vào nhà tắm thì chúng ta không nên niệm to, chỉ niệm thầm thôi. Đó, niệm thầm thôi, niệm thầm ở trong tâm thôi, đừng có để cho tâm tán loạn ra bên ngoài. Đó gọi là phương pháp gì? Nhìn thấu, buông xả, nhất tâm tự tại, tùy duyên niệm Phật là như thế. Nhìn thấu buông xả, nhất tâm tự tại, tùy duyên niệm Phật. Đó. Khổ lắm, nhiều người bây giờ vẫn còn cứ bo bo ra, lo giữ. 80 tuổi rồi vẫn cứ lo giữ các quý vị, bằng tuổi của Đức Phật rồi đấy. 80 tuổi là bằng tuổi của Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đấy, không còn là bao nữa đâu. Chứ đừng có nghĩ rằng á, người ta chúc con 100 tuổi thì con còn 20 năm nữa, con mới thì con mới chết. Không phải đâu. Người ta chúc 100 tuổi là chúc 100 tuổi. Chúng ta thấy trên đời này, ai người ta lúc đến dự đám cưới mình người ta chẳng chúc 100 tuổi. Ai người ta đến lúc dự cái lễ vu quy người ta chẳng chúc nhau gì. 100 năm hạnh phúc, các vị có ai chúc nhau 80 năm hạnh phúc đâu. Ai cũng chúc 100 năm hạnh phúc. Nhưng được 80 tuổi, được 70 tuổi, được 60 tuổi là quý lắm rồi các quý vị. Quý rồi. Cho nên ở trong cái giáo trình học đạo đức dành cho gia đình Phật tử và khóa tu thanh thiếu niên và các em học sinh, cho các khóa tu mùa hè và các khóa tu trong đạo tràng chúng ta, tôi có một cái chương gọi là chương này, cái chương buông xả. Sau khi học hành đến nơi đến chốn, làm thành công rồi á, thì thành công rồi không được giữ, mà thành công rồi á phải ban cái lòng từ trải khắp, phải đem buông xả để giao lại tất cả cho con cái, cho cháu chắt đi. Mình chỉ có bây giờ chỉ có gì? Nhất tâm để học đạo, để cầu giải thoát. Đó. Giống như cư sĩ Bàng Long Uẩn á, ngày xưa nhà rất giàu có, của cải sung túc, chẳng thiếu cái gì. Nhưng khi gặp các thiền sư mà ngộ đạo rồi một cái, gặp Má Tổ Đạo Nhất giảng giải về Phật Pháp cho, hiểu rồi một cái về gì, bàn với vợ con là để thôi, bỏ hết đi. Tất cả của cải đem ra sông thì đem ra sông, trôi sông hết, cũng chẳng cho ai. Mà cho họ thì họ lại là tham, cho nên ngày đem ra giữa sông ngày để trôi sông hết. Và chúng ta biết cả gia đình á, 4 người sống bằng nghề gì không? Hàng ngày đi đan gì ạ? Đi chặt tre, đi mua tre về đan cái đồ dùng á, cái rổ, cái giá đem ra chợ bán, ngày nào ăn đủ ngày đấy, hoặc một ngày ăn cho 2-3 ngày thôi. Hoặc ngày nào ăn đủ ngày đấy. Từ một chỗ của cải đầy giấy, không thiếu thốn cái gì, đem chút ra sông hết. Xong rồi cả nhà sống với nhau thì bằng cái nghề gọi là đan rổ, đan giá, đan cái đồ dùng dân thường dùng hàng ngày đó, đem ra chợ bán này, kiếm sống. Ai cũng quả bảo gì, cái ông ấy ông điên. Nhà tự nhiên giàu có thì đem đổ hết của cải ra sông. Cuối cùng bây giờ đi sống bằng gì? Cái nghề đan rổ, đan giá, cả ngày ngồi cả ngày, đan cả ngày mới được gì, đôi rổ chẳng hạn, đôi giá, cả chiếc giá chẳng hạn, đem bán ra ngoài chợ thì giỏi lắm được cân gạo. Điên. Họ chửi họ mắng như vậy, ngài cũng mặc kệ, cũng cười. Có người nói rằng người tu là phải xả như thế, ngài cũng cười. Và có người bảo ngài ngu, ngài cũng cười. khen cũng cười mà chê cũng cười. Đó. Cuối cùng chúng ta thấy cả nhà của ngài á, cả hai vợ chồng và hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái đều đắc đạo hết, ra đi tự do tự tại hết. Chúng ta có thể tìm và đọc câu chuyện của ngài Bàng Long Uẩn. Đó, người ta tu hành như thế cơ mà, người ta xả bỏ được hết như thế mà. Bây giờ chúng ta bo bo thì khó mà có thể giải thoát được, các vị khó mà có thể về Tây Phương được. Hành trang thứ nhất chúng ta thì nên làm để cho tăng thêm cái phẩm vị vãng sinh của chúng ta khi hành giả niệm Phật đó. Đó là thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tầm thiệt nghiệp, tức là tu 10 điều lành đó. Thứ hai đó là quy tam bảo, nghiêm trì cấm giới và không phạm oai nghi. Đó, chúng ta phải quy tam bảo nhé, phải quy tam bảo. Các Phật tử chúng ta muốn cầu sinh Tây Phương thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta là phải quy tam bảo. Đầu tiên phải quy tam bảo, đó là gì? Đó chính là chúng ta phát nguyện đăng ký quy tam bảo ở các chùa do các thầy hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni truyền giới tam quy chúng ta đó, truyền pháp tam quy chúng ta đó. Còn quy y với ông thầy cúng là không được đâu nha, quy y với bà vãi khác là không được đâu nha. Đó, nói cho chúng ta biết cái điều đó không có bảo. Ngày xưa con đi quy ông thống ở trong chùa rồi, một số chùa về tôi lên ở trên Ba Vì làm trưởng ban trị sự và giáo huyện Ba Vì đó, thì đi các chùa thì đại đa số các chùa không có sư. 130 ngôi chùa mà cho đến nay năm 2020 mới có 17-18 chùa có sư trụ trì và kiêm nhiệm trụ trì, cho nên hơn 100 ngôi chùa là chưa có sư. Mà thậm chí là một số chùa này các vái với lại chính quyền thôn, chính quyền xã là còn không muốn thỉnh sư nữa, vì họ muốn để cái chùa như thế mỗi năm được vài chục triệu hoặc được là 100-200 triệu để chia nhau, hoặc là để gì, đem làm những cái việc này việc nọ trong thôn trong xã. Họ không muốn thì thỉnh sư về, họ sợ mất cái quyền đấy, sợ mất cái số tiền đấy, hàng năm sợ mất cái tiền đấy, họ không được gì, họ không được quyền để chi tiêu nữa, cho nên là họ không thỉnh sư. Hoặc cũng có những nơi họ thì thỉnh và gặp những cái vị sư mà thì nó kiểu như sư hổ mang ấy, cho nên họ sợ, họ không dám thỉnh sư nữa. Chỗ này nó đồn chỗ nọ, nó đỏ đồn chỗ kia, cho nên dân họ không dám thỉnh sư. Đấy, cũng có vài nguyên nhân như thế. Cho nên họ chùa không có sư thì họ cứ tự làm lấy hết, mọi cái tự làm lấy hết. Vì vậy mà mấy năm trước có cái chùa mà ở ngay chỗ gần chỗ thị trấn Tây Đằng, các vị biết. Tôi thì không được tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi nghe mấy Phật tử đến dự ở đó kể lại mà có cái chùa đó khánh thành làm cái bếp thôi các vị, làm được xây được 3 gian bếp. Và cái hôm mà khánh thành cái nhà bếp đó, đồng thời cũng là tổ chức lễ Phật đản luôn. Vừa Phật đản vừa khánh thành nhà bếp mà các vị biết đó, cả thôn họ giết mấy con lợn không? Giết 5 con lợn, mỗi con lợn phải 70-80 cân, con nhỏ cũng phải 60 cân, con lớn phải 80 cân. Giết 5 con lợn như vậy cả làng ăn, già trẻ gái trai gọi là cả làng ra chùa để ăn gì, giống như ăn khoán thời xưa bắt nợ thì màu á. Bắt nợ thì màu chửa hoang với thì kính. Đấy, giết 5 con lợn trong cái ngày lễ khánh thành 3 gian nhà bếp của chùa, chúng ta thấy không? Như vậy có đúng pháp không? Chắc chắn không đúng pháp. Nơi cửa thiền, nơi cửa Phật là chốn từ bi, cứu độ chúng sinh. Ai nơi cửa chùa để cho gì ạ? Cho mọi người đi sát sinh hại vật ở trong đó đâu. Ấy vậy mà họ gì ạ? Họ vẫn cứ làm. Và họ cũng gì? Khi mà có các vãi muốn đi quy á, họ đoán ông thầy cúng, ông thầy cúng đến thì ông thầy thống ở đó đến để truyền giới tam quy cho các vãi. Cho nên đó, trước ngu sau ngu, và cuối cùng gì? Vẫn cứ ngu. Các cụ ngày xưa nói trước ngu, giữa ngu và sau ngu, cuối cùng vẫn gì? Vẫn ngu. Hết đời vãi này cho đến đời vãi khác cứ truyền nhau như thế, chẳng chịu học hỏi gì cả. Cho nên mới nói trước ngu, giữa ngu, sau ngu, cuối cùng gì? Rốt cuộc vẫn gì? Vẫn ngu. Trong kinh Phật nói là giống như ông thầy mù dẫn gì một đoàn người mù á, dắt nhau á, rơi xuống vực vậy. Chúng ta biết một cái ngày lễ Phật đản khánh thành, kết hợp với khánh thành ba gian nhà bếp mà thịt đến 5 con lợn ở trong cửa Phật Tử Bi, giết tại chùa luôn các vị, giết tại sân chùa luôn, giết tại giếng chùa luôn, và đem về thịt và ăn tại ở trong chùa luôn. Đấy, cho nên nếu mà đi quy tam bảo như thế cũng gọi là đi quy tam bảo thì không được, cho nên phải đi quy tìm tới những cái chùa nào mà có tăng ni xuất gia trụ trì mà người ta có giới hạnh, có hiểu biết một chút á, thì người ta truyền, người ta giảng cho mình quy tam bảo là thế nào. Đệ tử con tên là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Đệ tử con tên là pháp danh là quy Phật á, không bị đọa địa ngục, quy pháp không bị đọa ngã quỷ, quy tăng không bị đọa súc sinh. Đệ tử con tên là pháp danh là gì gì đó, quy Phật á, nguyện trọn đời gì không quy hung thần quỷ vật. Đệ tử con tên là pháp danh là quy pháp, nguyện trọn đời không quy tà ma ngoại đạo. Đệ tử con tên là pháp danh là quy tăng á, nguyện trọn đời không quy tổn hữu ác đảng. Đó, tức là không theo đó, không nương tựa theo những cái kẻ đó. Đầu tiên quy Phật thì không nương tựa theo hung thần quỷ vật nữa, quy pháp thì không nương tựa theo gì ngoại đạo tà giáo nữa, quy tăng thì không nương tựa theo bọn hung thần gì ác đảng nữa, cái bọn trộm cắp, bọn đầu trộm đuôi cướp, cái bọn gì phản quốc nữa, vân vân. Đó, xong rồi mới nói đệ tử phát nguyện tiếp là đệ tử con tên là pháp danh là quy Phật rồi không bị đọa vào địa ngục, quy pháp rồi không bị đọa làm ngã quỷ, quy tăng rồi không bị đọa vào súc sinh. Đó, rồi tiếp là đệ tử con tên là pháp danh là quy Phật rồi nguyện trọn đời lễ kính chư Phật, quy pháp rồi nguyện trọn đời á, tu học chính pháp. Chúng ta thấy không, quy pháp rồi thì ngồi nguyện trọn đời gì tu học chính pháp, quy tăng rồi thì ngoại nguyện trọn đời gì lễ kính chư tăng. Chúng ta thấy không? Vậy mà chúng ta thấy bây giờ có một số chùa các Phật tử đuổi cả sư ra khỏi chùa, thì tất nhiên những vị sư đó cũng phải xem xét lại với cái phẩm chất đạo hạnh của các vị đó. Nhưng một số chùa thì các Phật tử làm cũng hơi quá, đánh sư rồi đuổi sư rồi mạt sát sư rồi đủ các thứ luôn. Chúng tôi làm việc giáo hội lắm khi cũng phải đi giải quyết cái đó, hoặc phải nghe những câu chuyện đó thật là đau lòng lắm thay. Cũng xuất phát từ cái chỗ này, tham sân si với nhau cả mà thôi. Xuất phát từ cái chỗ Phật tử thì không học, không hiểu, không biết về cái trách nhiệm và bổn phận là hộ pháp của mình. Còn là sư thì do cũng thì không học, hoặc là có học nhưng mà cố tình không hiểu, mà phạm trai phá giới làm những việc xấu ác, khiến cho dân làng tín đồ Phật tử hai giới các cụ họ bất bình, cho nên họ nói mãi không nghe góp ý, không chuyển, cho nên họ phải nổi lên để đuổi sư đi, để đánh sư một trận, là để đuổi sư đi vân vân. Tội lỗi vô cùng các quý vị, cả hai đều sai. Nếu xảy ra cái chuyện như thế, sư cũng sai mà Phật tử cũng sai. Nhưng chúng ta thấy thỉnh thoảng vẫn xảy ra cái việc đó. Cho nên ở đây quy tam bảo chúng ta phải học. Sau khi quy rồi chúng ta phải, nếu các thầy không có thời gian để giảng, chúng ta phải thỉnh những cái quyển sách nói về ý nghĩa tam quy á, để đọc, để hiểu về trách nhiệm bổn phận của người Phật tử khi quy tam bảo phải làm những gì. Đó, sau khi tam bảo rồi thì phải gì? Nghiêm trì giới luật, nghiêm trì cấm giới đó. Ví dụ chúng ta là phát nguyện thọ năm giới, không sát si, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì chúng ta phải gì? Phải trì năm giới đó. Ở trên thì bảo chúng ta gì? Nên tu 10 điều thiện, thân không sát, sinh không trộm cắp, không tà dâm, miệng không nói dối, thêu dệt, đôi chiều và ác khẩu, tâm không gì? Không khởi tham sân si. 10 nghiệp đó để chúng ta phải giữ, đây gọi là nghiêm trì cấm giới là như thế. Đó, còn không trái phạm oai nghi, tức là người Phật tử chúng ta không phải chúng ta đi đứng nằm ngồi đều phải gì? Học để cho có oai nghi, đi vào chùa lễ Phật á, thì cũng phải có oai nghi. Không nên đội mũ nón vào trong chùa, không nên mặc quần áo gì ngắn cún ngắn cớn vào trong chùa, tức là mặc thiếu vải đó. Bây giờ người ta gọi là mặc thiếu vải đó, quần áo đang lành tự nhiên nó xé toạc nó ra lên tận trên đầu gối, lên tận tới bắp tới bẹn đó, để mặc cho gì, cho nó ngầu vân vân. Ở ngoài đời họ nói là mặc để cho ngầu đấy, nhưng người Phật tử chúng ta không được mặc như thế. Chúng ta phải ăn mặc cho lành lặn kín đáo, quần trùng áo dài cho nó đàng hoàng. Nếu có áo cộc tay thì cộc tới tay đây thôi đó. Khi vào trong tam bảo hay đến nơi cởi chùa lễ Phật, chúng ta phải ăn mặc cho đàng hoàng, gọn gàng, tươm tất. Quần trùng áo dài là tốt nhất. Đặc biệt khi lên lễ Phật chẳng hạn, lên các khóa lễ để lễ Phật, chúng ta phải, người xuất gia thì có y pháp, Phật tử tại gia thì chúng ta phải mặc áo dài. Chứ đừng có sợ nóng mà gì mà bỏ ra chỉ mặc cái quần áo me ô, hay quần áo rồi quần quần sóc, áo me ô á, mà lên mà cầm kinh Phật, lễ Phật mà đọc á, như vậy là sai pháp. Cho nên gọi đó gọi là gì? Là không đầy đủ oai nghi, gọi là phạm oai nghi. Phạm vào cái chỗ gọi là thiếu thất oai nghi. Thiếu tức là gì? Là không đủ, thất tức là đánh mất, tức là để mất oai nghi đó. Để thiếu oai nghi phép tắc khi lên gì? Khi lên đối trước ban Phật hay là đối trước điện Phật đó. Cho nên á, không trái oai nghi ở đây, không trái phạm oai nghi, tức là chúng ta phải giữ gìn các oai nghi đi đứng nằm ngồi cho nó đầy đủ. Vào chùa lễ Phật hay là lên trên ban Phật của gia đình chúng ta cũng thế. Chứ đừng có mặc cái bộ quần áo ngủ ngắn cún ngắn cớn mà hở trước hở sau hở trên hở dưới mà lên thắp hương, lên thay nước hay lên đọc kinh ở trên ban Phật nhà chúng ta. Kể cả đó là ban Phật ở tại gia chúng ta cũng thế, cũng phải đầy đủ oai nghi phép tắc. Chứ đừng nghĩ rằng nhà của chúng ta mặc thế nào cũng được. Mặc cái bộ quần áo ngủ ngắn cún ngắn cớn, hở trước hở sau, lên thắp hương, lên thay nước, lên quét dọn, lên lễ Phật trên ban thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta còn không được thì huống chi ban Phật. Đó. Cho nên người mà có oai nghi khi lên trên ban thờ Phật hay ban thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta là phải rửa tay sạch sẽ, quần áo thì cũng phải sạch sẽ tinh tươm, ăn mặc gọn gàng kín đáo, không được hở hang. Thậm chí là ngày xưa người ta nói là còn phải đánh răng súc miệng cho sạch sẽ, không có sợ lên chúng ta thở hơi hôi vào gì vào gần cái khu bát hương, cái khu ban thờ nữa là phải tội nữa cơ. Ngày xưa các cụ ký như thế. Ngày xưa chúng tôi đi học Đức Pháp Chủ ngày nói là đấy, khi mà lên dọn dẹp trên ban thờ trên tam bảo là phải đánh răng súc miệng rửa tay, quần áo gọn gàng thì mới được gì, mới được lên trên tam bảo để dọn dẹp, mới được lên trên nhà tổ để dọn dẹp, mới được bao sái tượng, mới được lau quét ở trong gì, trong tam bảo chính điện vân vân. Ngày xưa các cụ dạy kỹ như thế đấy. Đấy là cái phần thứ hai chúng ta nên làm. Phần thứ ba thôi, đó là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và sách tiến thì người cùng tu tập làm việc thiện. Đấy là ba việc. Thì cái việc thứ ba này, phát bồ đề tâm là sao? Thế nào là phát bồ đề tâm? Bồ đề tâm nó như thế nào? Có ai thấy nó không? Nó ra sao? Xanh vàng đỏ trắng ra sao? To nhỏ thế nào mà gọi là phát bồ đề tâm? Bồ đề tâm ở đây á, nó không có hình tướng, to nhỏ cũng chẳng có màu sắc trắng đen vàng tím đỏ hồng gì đâu các quý vị ạ. Bồ đề tâm ở đây nó chính là chỉ cho cái tâm gì, cái tâm từ bi hỷ xả, cái tâm yêu thương muôn loài chúng sinh mà muốn cứu độ. Thấy chúng sinh khổ chúng ta không vui, thấy chúng sinh khổ chúng ta phát nguyện mong sớm được thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng để có công đức, có thần thông, có trí tuệ để cứu giúp, để độ cho những chúng sinh khổ ấy. Đấy là phát bồ đề tâm ở bậc cao. Còn phát bồ đề tâm ở bậc trung, bậc vừa, tức là chúng ta mong muốn cho chúng ta có của ăn của để chúng ta có điều kiện để giúp đỡ được nhiều người, nhiều loại chúng sinh hơn. Mà thậm chí là chúng ta có thể là chúng ta nghèo đói, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cứu giúp chúng sinh, cứu giúp mọi người trong khả năng của mình được. Đó. Chứ không cứ là phải giàu có, thừa thãi mới gì, mới đem bố thí cúng dường đâu. Chúng ta trong câu chuyện, chúng ta nghe câu chuyện ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có kể một câu chuyện. Ngài bảo với tôn giả A Nan là thị giả của mình rằng: "Này A Nan, ông có biết là cái nhân tu của Như Lai vì sao mà ngày nay Như Lai lại được gì, thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như thế này không?" Tôn giả A Nan bảo là: "Bạch Đức Thế Tôn, con không biết, xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho chúng con được nghe, để chúng con học, để chúng con làm theo." Đức Phật vào: "Này A Nan, sở dĩ ta được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như thế này là vì cách đây đã từ rất lâu xa rồi, thời đó có Đức Phật Ca Diếp xuất hiện thành đạo ở thế gian này. Ngài cùng với các đệ tử đi, một hôm Ngài cùng với các đệ tử đi khất thực ở trên đường. Ta lúc đó vốn là một anh chàng tiểu phu đi lên rừng kiếm củi đem xuống chợ bán để đổi lấy tiền để đong gạo để nuôi vợ nuôi con. Nhà ta rất là nghèo, nhà ta chỉ có mỗi một cái khố thôi, hai vợ chồng mặc chung nhau có một cái khố thôi. Nếu mà hôm nào ta xuống chợ thì vợ ta phải ở nhà lấy gì, lấy vỏ cây, lấy lá rừng để che thân thể cho khỏi gì, cho khỏi hổ thẹn với mọi người. Còn hôm nào vợ ta mà xuống chợ thì ta ở nhà để cho vợ ta mặc cái chiếc khố ấy, ta ở nhà thì lấy vỏ cây và lấy lá rừng để che thân thể cho khỏi gì, khỏi hổ thẹn với mọi người." Nhà nghèo như thế, một hôm ta thì ta gánh củi xuống chợ bán vừa xong, cầm một đồng tiền trên tay, ta nhìn thấy mọi người cứ nháo nhác và chạy đi về phía trước, thì ta có hỏi mấy người thì mấy người bảo: "Ông không biết cái gì à? Hôm nay Đức Thế Tôn và chúng thánh đệ tử của Ngài đi đến kinh thành và có đi qua thì khu chợ này, và mọi người đang cùng nhau chạy ra để được chiêm ngưỡng, để đỉnh lễ và được cúng dường Đức Thế Tôn. Ta thấy mọi người đi thì ta cũng tò mò, ta chạy đi theo. Và khi ta đến nơi, ta đứng từ xa, ta nhìn thấy Đức Thế Tôn Ca Diếp cùng với chúng thánh đệ tử bước đi từng bước khoan thai nhẹ nhàng với ánh mắt từ bi. Với tấm thân vàng chói lọi, trang nghiêm đẹp đẽ, đầy đủ tướng tốt và vẻ đẹp để trang nghiêm cái thân tướng của Ngài, ta phát khởi cái lòng tin chân tịnh. Và ta bây giờ tự nhiên ta khởi ra cái tâm này muốn cúng dường Đức Thế Tôn Ca Diếp. Cho nên ta đợi cho mọi người cúng dường hết, khi đó ta mới từ từ tiến đến. Ta quỳ xuống dưới chân Đức Thế Tôn Ca Diếp và dâng lên một đồng tiền vàng, một cái đồng tiền xu của mình do vừa bán củi xong. Và Đức Thế Tôn ấy đã hoan hỷ tiếp nhận cái đồng tiền nhỏ bé của ta, và Ngài xoa đầu ta, nói rằng: "Này thiện nam tử, lành thay, lành thay. Ông nhờ để cái công đức biết tùy hỷ, biết cúng dường Đức Như Lai, cho nên sau này ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và cũng được cái thân thể, cái thân hình gì, trang nghiêm đẹp đẽ, quang minh chói lọi, màu vàng gì, màu vàng rực rỡ như thân của ta này vậy." Và đó là cái nhân mà ta biết hoan hỷ để phát Bồ Đề Tâm cúng dường một đồng tiền, mặc dù ta biết rằng cũng rằng đồng tiền này đi thì về nhà hôm nay ta không gì, ta không có đong được một bát gạo để cho về để gia đình ăn đến ngày mai, nhưng mà ta vẫn hoan hỉ. Do đó bằng cái tâm hoan hỉ, cái tâm phát bồ đề tâm rộng lớn như thế, cho nên ta được Đức Phật Ca Diếp thọ ký cho ta. Đó. Rồi có một lần nữa, đây một lần nữa là nói ở trong đoạn kinh khác, nhưng mà tôi kể thêm luôn, qua đây kể thêm cũng một hôm khác. Cái anh chàng tiểu phu ấy nhìn thấy Đức Phật Ca Diếp với lại đại chúng đang đi khất thực và đi hoằng pháp. Cái hôm đấy tiểu phu nhìn thấy Đức Phật đã đi qua trên đường thì trời vừa mưa xong, thì có một cái vũng nước. Vì tiểu phu ấy thấy thế nghĩ rằng Đức Thế Tôn trang nghiêm đẹp đẽ như thế, đôi chân của Ngài cũng trang nghiêm đẹp đẽ như vậy, tướng hảo như vậy, mình không thể để cho Đức Thế Tôn phải bước chân xuống cái nơi vũng bùn mà có nước kia, trời mưa mới mưa xong mà nó còn đọng nước kia. Cho nên cái vị tiểu phu đó vội vàng chạy tới và nằm xoài xuống lấy tóc của mình để trải lên trên trên đất để cho Đức Phật bước qua. Và Đức Phật khi bước qua thì Ngài hoan hỉ và cũng để tán thán khen ngợi gì ông thật là gì hay khéo phát bồ đề tâm. Và từ đó thì nhân đó Đức Phật cũng thọ ký cho ta, sau này trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát đạo, ta sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và cũng có thì thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, trí tuệ gì vô lượng, thần thông vô lượng như ngày nay vậy. Đấy, tất cả đều do cái nhân gì ta biết phát bồ đề tâm vậy. Chúng ta thấy đấy, bồ đề tâm từ những cái việc làm như thế, nó có rất rất nhiều những việc làm nó không giống nhau các quý vị. Có thể chúng ta thì thấy một con gì một con chim hay một con gì hay một con cá, người ta đang gì đang chuẩn bị giết nó, chúng ta phát tâm chúng ta chuộc để chúng ta để phóng sinh, đó cũng gọi là phát bồ đề tâm. Chúng ta thấy một người ăn mày chuẩn bị gì chết đói hay làm sao đó, chúng ta thì có một đồng, chúng ta cho một đồng mua cái bánh mì cho họ chẳng hạn, để họ qua được cơn đói đấy và họ để sống qua ngày, đó cũng là bồ đề tâm đó các quý vị. Chúng ta phát tâm để làm chùa tô tượng đúc chuông hộ trì chính pháp, đó cũng là phát bồ đề tâm đó các quý vị. Rồi chúng ta thì phát nguyện là niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, đó cũng là phát bồ đề tâm đó các quý vị, vân vân và vân vân. Phát bồ đề tâm ở đây đại khái nói nôm na chúng ta dễ hiểu, đó là phát tâm bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, đó là phát đại bồ đề tâm vân vân. Phát bồ đề tâm sau rồi tin sâu nhân quả nữa. Chúng ta học Phật phải tin sâu nhân quả, gieo nhân nào gặt quả đó, gieo nhân thiện ắt được quả thiện, trồng giống ác ắt sẽ gặt quả ác. Đấy là quy luật nhân quả, chúng ta phải tin. Chúng ta không thể bán nhân quả mà mong thành Phật được các quý vị. Cho nên chúng ta phải tin sâu nhân quả là như thế. Rồi còn phải đọc tụng các kinh điển đại thừa nữa, thường xuyên đọc tụng các kinh điển đại thừa. Kinh điển đại thừa như kinh gì? Kinh A Di Đà, kinh Dược Sư, rồi kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Bi Hoa, rồi kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã, vân vân. Có rất nhiều những bộ kinh điển đại thừa như thế. Nhưng ở đây thì đọc tụng thì chúng ta nghiên cứu học thì có thể xem nhiều, nhưng thọ chỉ đọc tụng thì chọn lấy 1-2-3 bộ kinh thôi, chứ không nên hôm nay đọc kinh này mai đọc kinh nọ, nó cũng thì nó tán loạn tâm ra. Đọc vài bộ thôi, hoặc là chúng ta phát nguyện theo từng chu kỳ. Ví dụ chúng ta phát nguyện 1-2-3 năm chúng ta tụng bộ kinh này, vài năm sau tụng bộ kinh kia chẳng hạn thì cũng được. Nhưng một câu niệm A Di Đà Phật phải giữ chắc ở trong tâm, chứ không hôm nay niệm Phật Di Đà, mai lại niệm Phật Thích Ca, mai kia lại niệm Phật Dược Sư, ngày kia lại niệm Phật nào phần nào đó để vào niệm ra thần nhiều danh hiệu các đức Phật đó thì mới có công đức. Thì như vậy thì cái vấn đề phát nguyện vãng sinh của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lớn đấy. Cho nên kinh có thể học, có thể đọc tụng được, dăm 37 nhấn đến nhiều bộ kinh hơn nữa tùy theo trí tuệ của mỗi người. Nhưng danh hiệu Phật á, chúng ta có thể lễ hoặc trì niệm các danh hiệu các Đức Phật Bồ Tát khác để trợ duyên thêm cũng được. Nhưng mà danh hiệu của Đức Phật A Di Đà chuyên nhất á, để cầu vãng sinh, và phải coi á, là cái việc niệm mà danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu vãng sinh đó, tức là chỉ danh niệm Phật đó, đó chính là cái việc làm lớn nhất của đời người chúng ta. Cái việc khác là phụ, đấy là việc chính. Cái việc đọc kinh Đại Thừa hay niệm các danh hiệu Phật Bồ Tát khác là trợ duyên, là phụ. Còn chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện vãng sinh, phát nguyện vãng sinh, đó mới là cái việc chính của người tu chúng ta thì mới có thể thành tựu được trong một đời. Chúng ta phải biết cái nào là chính, cái nào là phụ. Đó chính là trong kinh Vô Lượng Thọ nói là nên tu thêm các thiện nghiệp như thế để hồi hướng cho việc vãng sinh của chúng ta thì sẽ sớm được thành tựu cái đại nguyện vãng sinh Tây Phương hơn. Đó. Rồi còn những cụ Đạo Thế này, cụ còn dẫn nhiều lắm, dẫn nhiều kinh luận đấy, trong này dẫn nhiều lắm, rất nhiều kinh luận để nói về cái nhân tu để được vãng sinh. Nhưng mà theo tôi thì thôi, chúng ta nghe nhiều quá thì nó cũng nhàm. Sau này chúng ta có thời gian thì đạo tràng chúng ta đọc để lướt qua để biết với nhau thôi. Nếu mà đem ra đây giảng thì nói thì nó dài lắm, nó dài, làm mất đi khá nhiều những cái thời gian học của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta tạm học đến đây thôi. Ngày mai chúng ta học chương Kính Phật tiếp theo. Thì chương Kính Phật tiếp theo thì có nói về cái sự linh ứng của Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Quan Âm, hai vị đại Bồ Tát. Chúng ta sẽ đi qua về một vài câu chuyện của Ngài, sự linh ứng của Bồ Tát Di Lặc và một vài câu chuyện của sự linh ứng của Bồ Tát Quan Âm. Sau đó thì chúng ta sẽ vào chương Kính Pháp và chương Kính Tăng. Hết phần chương Kính Pháp và chương Kính Tăng thì chúng ta sẽ tạm dừng cái học Pháp Uyển Châu Lâm khoảng độ tầm nửa tháng hoặc 20 ngày. Thầy sẽ giảng về khóa tu mà dành cho gia đình Phật tử và các em học sinh sinh viên đó, mà thầy mới soạn xong rồi, thông báo cho các Phật tử chúng ta soạn xong rồi. Lúc nãy buổi chiều nay viết xong vài lời phi lộ, tức là lời dẫn rồi, và đang chuẩn bị cho hoàn thiện và để in cái bộ tư liệu để dành cho cái vấn đề học khóa tu mùa hè các thứ đó rồi. Nhưng năm nay thì có thể là cái dịch viêm phổi cấp như thế này, chắc là khóa tu mùa hè các cháu thì chắc là không học được, vì các cháu nó phải đi học bù vào đó. Nhưng mà chúng ta sẽ có khóa tu dành cho gia đình Phật tử và khóa tu cho sinh viên mỗi tháng một lần, sẽ đọc tụng cái đó. Vì vậy thầy sẽ đem giảng trước một lần để cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu. Ai mà hoan hỷ thì cả gia đình đều quy tam bảo được thì tham gia vào gia đình Phật tử. Sẽ có những cái chương trình dạy rất là sâu, rất là thiết thực và rất là bổ ích cho các gia đình Phật tử. Và đi sâu đi cho cả nhà đều học Phật. Đây là một chương trình cả nhà đều học Phật ở miền Bắc. Thì có thể đây là một cái mô hình, nếu mà làm thành công thì nó là cái mô hình rất là tốt ấy, cho các Phật tử chúng ta. Nó không giống như mô hình gia đình Phật tử ở miền Trung và miền Nam đâu nhé. Mô hình gia đình Phật tử miền Trung và miền Nam nó đi thiên về cái vấn đề tổ chức của giáo hội, cũng như là tổ chức của gia đình Phật tử nhiều hơn. Còn đây là chúng ta thiên về vấn đề tu học đạo đức, tu và học đạo đức, vừa học đạo đức vừa tu được Phật Pháp, vừa ôn lại được cái truyền thống lịch sử của đất nước hào hùng của chúng ta. 12 chương. Hôm nay khi giảng xong chương Kính Pháp Kính Tăng thì dành khoảng độ 15-20 ngày để giảng qua về cái đó. Xong rồi chúng ta nghe mà thấy hoan hỷ, thấy lợi ích thì chúng ta mới bắt đầu đăng ký. Hôm rồi cũng có 4-5 gia đình nhắn tin cho thầy và gia đình, thầy cho gia đình chúng con đăng ký thì gia đình Phật tử với. Thì tôi bảo ừ thì cứ biết thế đã. Và bao giờ hết cái đại dịch này đã trên toàn thế giới, và đặc biệt trong đất nước Việt Nam chúng ta đã mọi người bình an, nhà nhà bình an, người người bình an, được đi câu làm công việc, các cháu đi học, các Phật tử đi chùa, rồi mọi người đi làm, không còn là lo lắng gì đến cái vấn đề dịch bệnh lây truyền từ người sang người nữa. Thì khi đó mới tổ chức các khóa tu, mới tổ chức pháp hội đó. Chúng ta năm nay còn chưa có tổ chức pháp hội cầu an đầu năm mà. Đấy. Khi đó tổ chức pháp hội cầu an đầu năm thì mới thông báo, khi đó mới nhận là các gia đình Phật tử đăng ký để sinh hoạt một tháng một ngày vào chủ nhật, có thể là chủ nhật giữa tháng gì đó. Lúc đó chúng ta sẽ bàn cụ thể thêm. Cái để hôm nay các vị nghe giảng đó, xem có ổn không, mình theo thì có được lợi ích gì không. Thì khi đó thì đến pháp hội cầu an đó thì chúng ta mới đăng ký, thầy thông báo là đăng ký. Bây giờ biết thì chúng ta cứ biết vậy thôi. Hôm nay thì thời gian đã hết thì chúng ta xin tạm nghỉ ở đây. Chúc các quý vị một buổi tối an lành và vui vẻ. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.